Ở trong đạo Thiên Chúa thì có nói mỗi người chúng ta có một vị tiên thần như sao bảo vệ. Thì như vậy cũng có một cái lực để bảo vệ chúng ta rồi.
Cái lực đó không có bảo vệ chúng ta rồi. Chúng ta mới là thật sự người bảo vệ chúng ta. Cho nên luôn luôn kêu chúng ta phải có đức tin. Có thể phạt thiên thần. Những vị đó có thể phạt thiên thần, phạt thiên thần. Phạt để chúng ta thức tâm và đi trở lại. Không có phải bảo vệ cho chúng ta đâu. Phạt để cho chúng ta hành khổ để chúng ta. Vì trước khi chúng ta bước vô tôn giáo, chúng ta đã có phát nguyện rồi. Người ta đã ghi chép cái nguyện của mình rồi. Cho nên nếu mà chúng ta sai nguyện, phạt là không, phạt là cứu chúng ta. Chứ không phải bảo vệ như là gạt được to ở thế gian để mình muốn làm gì làm không được. Luật trời cứu người, nhưng mà chúng ta thiếu thông minh thì phải chịu đòn mới thông minh. Nhiều người đọc kinh không đúng và không hiểu nghĩa, làm sai và tâm hồn nặng trược ngủ không được. Dù cho đọc kinh 4-5 lần một ngày mà cái tâm không chánh vẫn bị phạm. Chứ không có thần thánh nào mà bảo vệ cái chuyện bất chánh của người tu hết rồi.
Và nói trong thánh kinh nhiều lần trước cũng có đề cập đến bên kia bờ giác, thì theo bà nghĩ không phải là chỉ là một cái con sông thôi, nó phải có một cái giá trị sâu xa nào hơn.
Đúng là như vậy. Cho nên cái giá trị đó, khi mà bà tu mà thấy có điểm, bà nhắm mắt thấy Chúa đứng trước mặt và bà không bao giờ tới gần được. Bà hết sức cố gắng tu, tu trong thử thách rất nhiều, mình mới được quỳ trước mặt. Cho thấy thì dễ mà gặp là khó. Vì trình độ của mình, cho nên đòi hỏi sự cố gắng của hành giả. Hành giả phải chấp nhận những sự nhờ quả thì mới tiến tới gần được. Hành hy sinh càng cao càng được rồi. Càng được cũng rồi.
Cha Tờ có nói là chúng ta có thể gọi là chiến sĩ của tình thương. Nhưng mà ở đây nhiều khi bạn nói bà cố gắng bà sửa chữa, nhưng mà bà không thể nào sửa chữa ở tất cả mọi phương diện.
Nhưng cái đó phải từ từ, chỉ có điển mới có khả năng. Nếu mà có nói từ từ mà không có tập trung luồng điển thì không bao giờ sửa được. Chỉ điển mới là làm việc mau lẹ. Cho nên phải mượn cái phương pháp này thời gian thì bà thấy rõ. Hồi trước bà phải tu 10 năm bà mới sửa được một chút, nhưng mà cái này bà tu 1 năm bà phải sửa rất nhiều. Vì cái gì đều có trong bà hết, nhưng mà chưa sáng suốt để sử dụng mà thôi. Nếu biết sử dụng thì rất mau. Thì lúc đó bà mới thấy rằng, ồ, tôi làm sao mà có thể thông minh như vậy được. Lúc đó bà mới cảm thấy rằng sự thông minh đó của Chúa ban ơn cho bà và để bà cứu được.
Như vậy là đối với bà là không có cần thiết phải làm cái gì hiện bây giờ, là phải sửa cái gì bây giờ.
Không, bà chỉ thực hành có bao nhiêu đó thôi. Bà đã vô nhà tu là bà đã sửa rồi. Và bà đã làm những cái chuyện hàng ngày, bà đâu có làm chuyện ác được. Bà đã lập hạnh rồi. Rồi bây giờ chỉ tập trung luồng điển là bà thấy hết. Vì sao này, vì ăn uống của bà cũng thay đổi nữa, tự động nữa. Bà mới thấy bà là siêu nhiên. Cái mấy ông thanh niên này cũng miệng lưỡi, có thể đi cặp gái, có thể đi chơi thứ bảy chủ nhật, đi tới đây làm gì? Nó đã tìm ra một cái gì tốt hơn cái kia nữa. Vì nó cảm nhận rằng những cô gái đẹp đó vẫn còn đau khổ hơn nó mà. Nó phải cố gắng cứu nó để nó cứu những người đang đau khổ ngoài đường. Cũng không khác gì đường bà đã đang và đang đi. Nhưng mà ở ngoài này nó đi được thì nó lại mau hơn. Vì nó chấp nhận, học hòa để tu. Nó không sợ sự phê bình. Nó không để tóc đẹp. Nó muốn xây dựng cho có cái tâm đẹp. Thế nó không có tóc nhưng mà con gái thương nhiều lắm. đó là sự thật, nó lại đẹp trong lòng quý hơn là đẹp bên ngoài.
Bà không mắc về những lời nguyện, bà niệm những câu chú này mà bà không hiểu cái ý nghĩa của nó, nhưng bà cố gắng như sao là sơ thanh như vậy thì cứ niệm và để tất cả cái sức mạnh ý chí mình vào từ chữ một như chữ nam là dữ liệu lửa, mô là không khí, vân vân. Thì như vậy mỗi khi mà phát âm như vậy, mặc dù tôi không nói ra nhưng mà phát âm ở trong cái ý của tôi nó có tạo một cái sức mạnh về luồng điển như thế.
Đúng như vậy, bởi vì nam nói là nói cái tiếng nam là cái âm thanh nam cuối cùng chấn động được những âm thanh. Tất cả những loài người tại thế giới cũng đồng một luồng điển mà thôi. Nam cuối cùng chấn động được những âm thanh. Chính người Việt Nam đọc cái đó cũng không hiểu nghĩa. Rồi thực hành này rồi cái khi mà cái ý nó nói nam, tắt hết rồi đèn nó lại thấy ánh sáng. Thì người Pháp cũng vậy, và người Di cũng vậy. Cho nên cái hiểu về cái chấn động lực nó mới được đúng hơn là hiểu nghĩa và cách nghĩa vậy, thành nó sai. Nhiều người họ hiểu cái nghĩa của cái danh từ đó và cách nghĩa sai. Cho nên cũng một cái đạo của Chúa thôi, nhưng mà chia ra biết bao nhiêu đạo cũng là vì sự cách nghĩa sai mà. Rồi nói tôi là đạo Phật, tôi là đạo Chúa, rồi đâm ra xích mít như nhau. Đạo nào rốt cuộc cũng quy về có một đạo trời mà thôi, từ sự thanh tịnh mà ra. Mà mọi người bây giờ nghe tu để làm gì? Để trở về với sự thanh tịnh mà thôi. Có phải một đạo không? Nhưng mà người ta chia nhiều đạo. Rồi nghe, người này làm thấy có tiền, người kia làm cũng có tiền, chứ không đi đi bán đạo ăn sao? Nhờ cái đạo này làm cũng có tiền, rồi người kia đặt thêm cái đạo nó cũng có tiền, không bán cái đạo để ăn.
Yeah.
Đó là một cái tội nữa. Cho nên chia nhiều lắm, rốt cuộc chỉ có một. Không có điển, không sống được. Không có hơi thở, không sống được. Bất cứ tôn giáo nào cũng phải sống ở trong hít vô và thở ra hết. Cho nên phải hành, phải hít cho đúng và phải thở cho đúng mới được nhẹ nhàng. Cho nên ánh sáng cũng ở trong hơi thở, mà sự tâm tối cũng trong hơi thở. Cho nên khi mà chúng ta hít được hơi thở và biết hơi thở này cấu trúc tinh vi bởi càn khôn vũ trụ, thì hơi thở này mới là hơi thở lớn rộng và quảng đại. Cho nên nhiều người có hơi thở cũng dám quên hơi thở, cần sống với hơi thở. Hơi thở đó là hào quang của Thượng Đế. Bây giờ những người mới tu và hít thở chưa thấy ánh sáng đâu. Tương lai hơi thở nó biến thành hào quang chuyển từ khối óc xuống toàn. Lúc đó mới thấy rằng Chúa ở trong. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự sống với Chúa. Chứ bây giờ nói Chúa, nhiều người có người tin, người không tin. Vì không có thấy mặt Chúa. Thì Chúa không có hình tướng, nhưng mà tùy theo hình tướng mà nhận ra Chúa mà. Cho nên chúng ta có người, chúng ta nói Chúa, rồi muốn có cái hình Chúa giống như ta. Cho nên chúng ta quên rằng đây là một cái khám giam phần hồn chưa hoàn tất. Cho nên khi mà chúng ta thấy được ánh sáng đó, mới thấy Chúa là vô cùng. Cho nên Chúa ở các nơi, nhỏ nhất cũng Ngài và lớn nhất cũng Ngài. Không có tôn giáo nào không có sự hiện diện. Đi tới cuối cùng thành đạo của một tôn giáo mới rõ là con của một cha.
Bà thấy rõ ràng là khi niệm chữ nam đó, mà bà xuất phát ra đó, thì bà cảm thấy cái chấn động ở chỗ chữ nam. À, nhưng mà theo ở trong cái pháp lý vô vi đó thì nói là chúng ta không có niệm bằng miệng nhưng mà chúng ta niệm bằng ý.
Niệm bằng ý.
Dạ, bà hỏi có nên thỉnh thoảng cũng nên niệm bằng lời hay không?
Không được, không sai bằng lời. Vì dục ý mới là thực chất và ma quỷ không có biết cái chuyện làm được gì. Cái đó là cái mặt pháp, bí mật. Ma quỷ nó khôn. Cho nên các bà đừng nguyện Chúa và hàng đêm đọc kinh đó, nó xen cho nó đọc nó đâu có biết. Khi bà đọc cảm thấy nhẹ và khi bà đọc cảm thấy mệt, đó là nó đã xong. Nó làm cho bà lần mất đức tin. Vì cái trượt nó xâm chiếm và nó rút ra. Cái đó có sự thật đấy.
Bà nói là cái trình độ bà không có khả năng đến gần với Chúa, nhưng bà có nhiều kinh nghiệm là bà thấy Chúa ngự ở trong bà luôn cả những lúc bà trên chiếc lao khổ, nhưng mà bà vẫn cảm thấy cái sự vui sướng mà biết là Chúa đang ngự trong bà.
Đúng như vậy, nhưng mà bây giờ bà xây dựng thêm một lần điểm nữa, bà mở thêm cái màn sáng suốt trong nội thức, mở thêm thì chúng ta chỉ biết đóng cửa và để bảo vệ mà không có biết mở cửa cho tất cả. Cho nên Chúa luôn luôn phải mở rộng mới đón được Ngài. Khối óc chúng ta và sự sáng suốt chúng ta cũng như một cái dinh thự lớn thì Ngài mới đến với chúng ta. Cái tâm của chúng ta không phải tâm này, trung tâm này. Như nãy bà để tay cảm nhận chấn động lực ngay trung tim bộ đầu của tôi, đó là xác nhận cái tim của tôi nó mở rộng để đón nhận những gì thanh quan và cứu rỗi tôi. Đó là khi bằng thành khổ trong ta, không binh bên mặt và không bỏ bên ta. Cho nên nhắm con mắt ý cũng ở ngay trung tim trên mặt, ý niệm cũng như ngay trung tim rồi, trung dung mới được giải thoát. Còn chúng ta xuyên bên này cũng có tội, mà xuyên bên này cũng có tội.
Trong một đoạn của Thánh Kinh, Đức Thánh Sa Tôn có nói rằng những gì tôi nói không phải là tôi nói mà là Đức Chúa đang nói.
Đó, những lời bà nói và âm thanh của bà đâu có tạo được. Đương nhiên đó, bà thấy rõ. Đó là sự cấu trúc tinh đi của cả càn khôn vũ trụ và cộng với sự sáng suốt của Thượng Đế ân ban. Chứ không phải cái tiếng nói này ai muốn có là có đâu. Nói để thích tâm, dòm để thích tâm, nghe để thích tâm, tưởng tượng để thích tâm, rốt cuộc ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Chứ không đem cái ngó này đi được, và không có đem cái nghe, và không đem cái nói, và không đem cái tưởng tượng đi được đâu.
Chúng ta thường nói ý chí của Thượng Đế, và chúng ta cũng thường nói rằng phải thực hiện theo ý của Thượng Đế. Và thấy rất khó phân biệt khi nào mà mình làm theo ý của Thượng Đế, hay là mình đã làm theo ý của chính mình.
Cho nên ở trong đó bà phải hiểu rõ, người ta thường nói ý chí của Thượng Đế, thì chúng ta nói rằng ý chí của Thượng Đế là hào, chúng ta phải biết hào quang. Hào quang của Thượng Đế là vô cùng tận. Cái hào quang đó mới làm việc vô cùng tận, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Còn trong ta có hai loại, một loại điển thanh và một loại điển trượt. Cho nên hàng ngày mà chúng ta hướng về phần hồn thì phần đó là phần sáng suốt, mà một phần bất chánh gây gỗ tánh hư tật xấu, đó là cái phần trượt. Cho nên phải có cái phương pháp thực hành để tập trung luồng điển lên trên bộ đầu mới điều khiển cái phần trượt được. Khi tập trung được rồi thì cái phần sáng suốt đó nó mới quán thông phần trượt, Thì lúc đó nó quán thông rồi, nó mới thấy là ý chí của Thượng Đế từ đâu đến. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ việc này Chúa ban ơn cho tôi thực hành. Tôi phải vui vẻ là tiếp tục hoàn tất công tác để quán thông mọi sự việc. Lúc đó chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có. Chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái nó định.
Trong Thánh Kinh có một đoạn nói là khi mà Đức Chúa Giê-xu lên vườn kia Olivier, có một thiên thần đến để khuyên nhủ Đức Giê-xu.
Luôn luôn có, bởi vì mình đi tới từng lớp nào cũng có, cũng như người ta tu tới Phật thì có Phật sự, tới thiên nhũ và dự nhất thiên quan. Tu bên đường Chúa cũng vậy, cũng phải có người có phận sự, những vị thánh tới nhắc nhở. Như tôi đi từ Montreal, tôi đi máy bay qua đây, tôi mượn cái phương tiện qua đây thôi. Thì qua tới đây thì cũng có nhiều những người thổ địa ở đây, họ dẫn đường tôi đi nhé. Cũng như những phần hồn, những bạn tu dẫn đường tôi đi cũng vậy. Còn nếu tôi muốn họp với những người ở trên kia thì phải có người đi hướng dẫn đi nhé. Từng nào đều có nhiệm vụ của Thượng Đế ăn ba hết. Càng tu cao phải càng có lễ. Dù người đó làm nhỏ nhất mình cũng phải tới xin phép họ. Cho nên Shishiki có tiếng, có đủ quyền, nhưng mà không có quyền bằng một người cảnh sát. Cho nên đã chứng minh cho người thế gian thấy với trình độ của Shishiki còn bị người ta giết kìa mà. Cho nên cái nhiệm vụ là của Thượng Đế ăn ba hết. Suzuki biết thiên thần, nhưng mà biết của thiên thần Suzuki không can thiệp được đâu. Cho nên những thiên thần đó làm việc trong tật tự của Thượng Đế, chứ không phải tật tự của một cá nhân nào. Trách nhiệm để xây dựng sự tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ, không phải trách nhiệm làm việc cho một cá nhân.
Lúc nãy bà có nói về những cái thiên thần mà đi theo bảo vệ của từng cá nhân một.
Có mỗi người cá nhân thuộc về luồng điển nào. Người tu về bên Phật thì thuộc về điển cũng như là quan thánh. Rồi có người tu bên Thiên Chúa Giáo thuộc điển vị thánh nào. Nó có hết. Đều có tần số của mọi loại điển. Trung nghĩa, tính chất nó trung nghĩa, thì nó thuộc luồng điển trung nghĩa bảo vệ. Thế nhiên thì có cũng như là ông Thánh Joseph, thì ông Thánh Joseph bảo vệ. Nhiều người cứ tưởng tới Chúa, tưởng tới Sư-si-ki, mà tới hồi mà lên tới đúng trình độ rồi, thì gặp một vị Thánh dẫn được. Có hết, có tập tự hết. Nên mình cứ dịch đi lên, không có mất đâu. Vì phần hồn từ ở trên đó xuống mà. Thế nên bây giờ mình đi trở về thì phải có cái tập tự đó. Nên đi trở về không có bỡ ngỡ đâu. Chỉ sợ mất sự cố gắng của mình mà thôi.
Như vậy là mẹ của Đức Chúa Giê-xu có giữ một cái vai trò hướng dẫn không?
Đó là mẹ thế giới. Đó là phần nói về, đó là cũng phần điển của Thượng Đế, phần điển âm của Thượng Đế mà thôi. Cho nên luôn luôn cảm động khóc. Thường thường có xuống ở Việt Nam và khóc. Có nhập vô thể xác của một người đàn ông mà chỉ ngồi ở ngoài ruộng ngày đêm không vô nhà. Mà mưa cũng ngồi, mà nắng cũng ngồi. Mà sinh là mẹ. Trước khi tôi rời khỏi Việt Nam, người vẫn cũng ngồi lại. Có người ta cho chút xíu thì ăn, không cho thôi. Và nuôi rất nhiều con nhất. có nhiều người tới phụ giúp đó, lo nuôi con nít. Mẹ nói rằng đừng lo, mẹ sẽ chuyển đầy đủ thực phẩm cho mấy đứa trẻ. Sự thật nhiều người đem quà tới cho và nuôi các em bé. Có năn nỉ vô nhà thì người cũng không có vô nhà. Cũng như cái tượng của Fatima ở Việt Nam, tượng cũng chảy nước mắt. Cho nên cộng sản không cho người ta tới đó nữa.
Linh hồn nghĩa là gì? Có phải đó là một cái sự biểu hiện của Thượng Đế như thế gì? Cho đó là người hay là thú hay là vật?
Đó là một điểm liên quan. Một điểm phân ra từ Thượng Đế. Cho nên nó có cái tính chất chắc, hung hăng và cũng có cái tính chất hiền hậu. Bây giờ chúng ta, mọi người chúng ta đang nói chuyện đây là nói chuyện với Phật học, chứ không phải nói chuyện với cái xác. Cái xác không biết cái gì hết. Chúng ta nói chuyện trên trời thì đầu óc mọi người chúng ta nó nhẹ nhàng đi lên trời. Chúng ta nói chiến tranh nó chạy vô trong sự hung dữ. Chúng ta nói sự buồn tủi nó là cảm động chung. Đó là một điểm liên quan sáng suốt, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên nếu chúng ta có hai chân mà không biết hướng thượng để giải thoát, thì chúng ta sẽ trở lại bốn chân. Và bốn chân không biết lo hướng thượng cũng sẽ đi bờ lết. Cho nên con ruồi, con muỗi nó cũng còn sự ác động và không ngoan của nó. Nên khi mà nó đậu trên mình chúng ta, và chúng ta vừa rớ tới nó là nó biết bay, nó còn sự không ngoan. Cho nên sự bảo bọc vô cùng của Thượng Đế có hết, đều có hết. Chứ không phải là không có, nhưng mà chúng ta muốn giết ai giết rồi sau này ăn năn. Cho nên người đời phải nhìn nhận mình chưa đủ sáng suốt, chưa đủ thanh tịnh. Cho nên chúng ta mới chấp nhận là một tội hồn chưa hoàn tất. Trước kia bà sơ ở trong gia đình của đời, bây giờ bà bước qua một giai đoạn về tu học, bà càng thấy nhiều hơn sự động loạn của ngoài đời. Càng tu càng thấy rõ sự sai lầm của người đạo nữa. Lúc đó mình mới có cơ hội tiến qua hơn nữa. Cho nên càng thấy được sự sai lầm của chính mình thì đó là món quà quý của Thượng Đế đã ân bà.
Trước mặt Thượng Đế chúng ta mỗi người có một cái tên hay không ạ?
Có chứ, vì chúng ta từ Thượng Đế mà ra. Cái tên hiện tại ở thế gian nó có trật tự, chứ không phải là cái tên muốn đặt sao đặt đâu. Cho nên người tu thanh tịnh dồn cái tên, biết cái tánh chết. Thì mỗi người là một ngôi sao, tu cao mới thấy cái căn của họ. Nên là mình chỉ thúc đẩy họ trở về với cái căn của họ mà không được nói chuyện của họ. Vì ở thế gian nó còn bị cái vách tường tự ái. Vì tiền kiếp nó là một người ăn cướp, mình cũng không được nói. Mình chỉ phần sáng suốt của nó để cho nó vun bồi phần sáng suốt là nó giải tỏa tất cả những sự sai lầm của chính nó. Nó ăn năn là cần thiết hơn mình nói mà chạm tới nó. Nó còn phạm tội nhiều hơn thì mình có tội.
Vậy là chúng ta không có quyền nói ra bất cứ chuyện gì ở trong tiền kiếp cho một người khác, phải không?
Không được nói. Vì nó lên đây là cho nó quên để nó trả nghiệp. Còn nếu nó biết là nó đâu có trả nợ. Nhiều người nó biết hết tiền kiếp, nó chán, đâu có thèm đi làm việc. Làm sao có bài học tiếp cho người khác được. Cho nên Chúa rất tinh vi, chứ không phải Chúa dở hơn khoa học đâu.
Đúng như vậy, nhiều khi chúng ta cứ tưởng chúng ta có thể thay thế Thượng Đế.
Thế không được. Khoa học hay lắm đấy. Khoa học rất tinh vi, đây là khoa học đánh với khoa học. Chứ Chúa không bao giờ đánh lộn. Nếu nó khôn hơn Chúa không bao giờ có chiến tranh. Nhưng hô hào phục vụ con người, nhưng mà vẫn tạo khí giới để chuẩn bị chiến tranh. Vì lòng tham tâm tối, không thấy sự công bằng của Thượng Đế. Có giỏi cách mấy cũng hít vô thở ra và ăn ba buổi là cùng.
Bạn là Đức Chúa Giê-xu, ông giảng thì có rất nhiều người đến nghe. Và lúc đó người tới giờ ăn mà không có đủ đồ ăn thì Đức Chúa đã biến hóa ra rất nhiều bánh mì và cá. Khi mà biến hóa ra như vậy, có phải là Đức Chúa Giê-xu cho thấy rằng mặc dù là đó là thú vật nhưng bên Đức Chúa vẫn cho họ ăn? Có phải đây là biểu lộ cái sự vô vi của Đức Chúa hay không?
Cái đó bây giờ người đời hay dịch ra bánh mì với cá. Cái kỳ thật mà mọi người đến với Chúa nghe giảng rồi không ăn cũng no. Không phải vấn đề ăn. Vì Ngài đã mời muốn ăn tinh thần. Bởi vì ăn để làm gì? Ăn để cho an tâm. Rồi bây giờ mà mọi người nghe được an tâm rồi không ăn cũng no. Nhiều khi chúng ta nói chuyện đạo đây với tôi, rồi nhiều khi cũng quên ăn và cũng quên đói bụng nữa. Cho nên tôi không có đem tiền đến đây để đãi các bạn ăn, nhưng mà tôi đem điển đến đãi các bạn ăn. Một bữa ăn thanh đạm như thế này còn giá trị hơn 2-3 bữa ăn trong một ngày. Ăn để cho nó sống động và an lòng. Thì bây giờ chúng ta qua những sự thổn thức trong nội tâm được giải đáp phân minh và mọi người được an vui trong tâm thức và thấy rõ cái cuộc sống chúng ta không phải là ở nơi vật chất và chúng ta có một cuộc sống trong cõi vô hình và sống trong vô cùng sống động. Cho nên ăn hay là không ăn do ý chí của chúng ta mà thôi. Nhưng mà ý chí chúng ta thấy rằng đầy đủ thì ở bên dưới cũng phải tuân theo lệnh đầy đủ mà thôi. Thử những người bị tù, cảnh sát không cho ăn, hỏi nó ngủ được đêm đó không? Rồi cũng qua được. Cho nên chúng ta là người tu không nên lệ thuộc bởi cảnh đời quá nhiều. Lần lần các bạn thấy các bạn ăn cái gì, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Cho nên đó là ăn trực tiếp và gián tiếp.
Ở trong nhà thờ có cái ăn bánh chúa, nên là mình phải hiểu như vậy.
Cho nên cái bánh chúa đó là mỗi buổi sáng chúng ta rất thành tâm tới quỳ ngay trước cơ. Lúc nào chúng ta cũng bụng đói không có ăn. Nhưng mà khi người được ăn cái bánh chúa thấy ấm lòng. Vì thấy rằng được bao nhiêu tình thương của Chúa là.
Cho cái bánh thánh đó nghĩa là Chúa muốn tượng trưng là Chúa hy sinh. Cái bánh đó là cũng là một hình thức
không,
của
sự chỉ điển mà thôi, ban điển lành mà thôi. Còn cái bánh là tượng trưng thôi. Để vô miệng nó tan rồi.
Khi mà Chúa phát cái bánh thánh đó, thì Chúa có nói là con ăn cái này đây là cái thân thể của ta. Sau ta muốn hỏi là đây có cái hình ảnh khi bất cứ chúng ta ăn cái gì, chúng ta phải nhìn đây là một sự hy sinh của con vật hay là hy sinh của cây rau, cọng rau, cọng cỏ, một cọng rau mình đang
ăn. Đúng như vậy, nhưng mà cái người đang ăn đó cũng là thân thể của Chúa. Vì cái luồng điển truyền cảm, thì thân của người cũng như là thân của Ngài. Khi người ta đọc Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh và hiểu rõ Kinh Thánh thì họ là Sishikri. Khi mà họ đọc, họ biết họ là Sishikri, họ thấy rằng họ đang lầm lỗi ở chỗ nào, họ mau mau sửa và thực hành đúng như lời của Sishikri. Còn nếu đọc lời của Sishikri mà nghĩ rằng Sishikri cao hơn ta, xa hơn ta, không bao giờ đến gần. Nhiều người đọc và thích tâm rồi, ôm lấy ta là Sishikri. Khi họ nói rằng Sishikri, tôi ôm Ngài, chính họ ôm họ.
Cho nên đừng có xa cách Jesus Christ mà không sửa được tội. Jesus Christ đã lấy cái thể xác tứ đại nước lửa gió đất và chịu đau khổ như chúng ta để mở đường cho chúng ta tìm hạnh phúc qua sự đau khổ. Nhưng mà người ta cứ sợ đau khổ và kêu Chúa giúp cho con hết đau khổ. Thành ra xa cách Jesus Christ cũng như người đọc Kinh Thánh mà xa cách Kinh Thánh.
Jesus ở trong ta và ở ngoài ta luôn.
Mà không biết trong ta đâu có thấy Jesus Christ bên ngoài. Khi biết Jesus Christ trong ta thì chúng ta không có giết con heo đâu.
Thưa Thầy, mình phải hiểu thế nào khi mà ông cha làm lễ thánh, ông làm mấy cái dấu hiệu thập tự ở trên đỉnh đầu, ở trước trán và ở trong miệng?
Ông chỉ luật quân bình của cả càn khôn vũ trụ liên hệ tới thể xác và tâm can của chúng ta. Cho nên cái sự liên hệ của thể xác con người và sự quân bình của cả càn khôn vũ trụ không bao giờ xa cách được. Cho nên nếu chúng ta không có quân bình thì ta thấy không có quân bình, không có ngủ được và không có đứng dậy được và không đi làm việc được. Và tuyệt là quân bình, cái thể xác quân bình mới làm việc được. Cho nên bây giờ chúng ta xây dựng sự quân bình trở về với thực chất của phần hồn mới thấy đạo là gì.
Ở trong Thánh Kinh cũng có một đoạn nói rằng các con phải trở lại bản tánh của như một đứa con nít ngây thơ mới có thể trở về ngôi của Đức Chúa Trời. Cái đó là một điều bắt buộc phải không?
Nhất định rồi. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tất cả bởi số không, mà phải trở về với số không mới là đúng luật trời. Cho nên người đời vì lầm than của cải, thành ra làm cha mẹ phải bận rộn vì của cải, còn con cái cũng vì của cải mà xa cha mẹ, mất đạo đức.
Chúa cũng có nói rằng nơi nào mà có hai người, ba người hay bốn người mà tụ lại với nhau và nói về Chúa thì Chúa có mặt ở đó tại đó.
Đương nhiên, chúng ta từ Chúa mà ra. Nếu chúng ta nhớ đến Chúa thì có sự hiển hiện của Chúa rồi. Lấy cái gì chứng minh Chúa? Khối óc con người chứng minh Chúa. Lấy gì chứng minh ma quỷ? Khối óc của con người chứng minh ma quỷ. Lấy gì tạo ra khoa học hiện đại? Khối óc của con người. Hiện tại chúng ta đang có khối óc. Chúng ta có khả năng trở về với sự vô cùng. Chúng ta có thể chọn.
Ở trong Thánh Kinh cũng có một đoạn nói muốn trở về trong đất của Chúa Trời thì với điều kiện là người đó phải đói khát, người đó phải nghèo khổ, người đó phải không có áo quần mặc, là thiếu tất cả mọi điều kiện với thế gian này.
Cho nên Chúa đã chỉ rõ cho mọi người thấy là thức tâm. Khi thức tâm rồi, chúng ta không còn có vật chất bám víu ta nữa. Nghèo vật chất mà giàu của cải của thiên đàng. Bỏ đời mới qua đạo được.
Cũng ở trong cái chiều hướng đó thì thầy, cô cũng bà sư đây có nêu lên một cái đoạn trong Thánh Kinh là những người nào mà cố vươn lên đó thì sẽ bị hạ xuống, và những người nào mà có thì bị lấy lại, thì cũng như trong cái chiều hướng.
Những người cố vươn lên là lòng tham của người, và con người mà trở về với sự sáng suốt sẵn có thì tự diệt lòng tham. những người nào có thì lấy lại. Cũng vậy, tham của thiên trả địa, như tôi đã cách nghĩa đêm hôm, có người có tiền có thể ăn 10 kiếp không hết, nhưng mà còn kiếm thêm tiền bỏ túi chứ không chịu chia sẻ cho người khác, thì Chúa phải lấy lại. Cho nên Chúa đã soi sáng lòng người ta, nhưng mà người ta chưa chịu mở cửa để đón nhận ánh sáng. Thành thử họ vẫn đang hưởng cái bóng tối chứ chưa biết giá trị của ánh sáng.
Như vậy thì đâu có ích gì mà tìm cách thụ lợi tất cả những cái của cải thế gian này, thì mà họ sẽ mất đi những cải đó, có phải không?
Thế sao? Nghĩa là cho nên một lúc nào người mà hiểu được kinh thánh rồi thì tự nhiên cống hiến của cải cho tôn giáo. Mà cho nên chúng ta thấy rằng tại sao có thể có một căn nhà thờ to lớn như vậy? Vì người đã có của và đem của dâng cho Chúa. Cho nên nhà thờ là để nhắc cho những người ham của cải thức tâm, chứ Chúa không có gỡ đất cát xuống đây và gỡ thợ thuyền xuống đây cắt đâu. Cũng như người tham đã kiếm nhiều tiền và phải trả lại cho Chúa, thực kỳ đi. Bỏ tiền ra in kinh thánh, bỏ tiền ra cắt nhà thờ để chuộc tội mà thôi.
Đức Giê-xu cũng thường ca ngợi khi ngôi của Đức Chúa Trời như là những cái tiệc linh đình. Cái đó là như thế nào?
Có những cuộc họp linh đình, có những bữa tiệc linh đình cũng có. Linh đình là sự phát tâm, và chính bữa tiệc linh đình là bữa điểm đạo của Thượng Đế cho tất cả những hành giả. Thường có những cuộc hội họp. Tất cả tôn giáo không phải một tôn giáo, nhưng luôn luôn vạn giáo quy tâm là tất cả quy về một. Đi tới giai đoạn đó mới thấy rõ rằng không còn sự chia cách giữa tôn giáo và tôn giáo, mới được dự cuộc họp đó. Nếu còn chia rẽ tôn giáo, đời đời không được dự cuộc họp đó.
Sau 40 ngày mà nhịn đói và sống ở trong sa mạc, Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ bởi ma quỷ.
Không phải cám dỗ bởi ma quỷ, chính Ngài đi thiền, Ngài đi tu thiền để thanh lọc điển của Ngài mà thôi. Nếu Ngài bị cám dỗ bởi ma quỷ thì Ngài là binh lính của ma quỷ rồi. Giá trị ý chí của Ngài ở đâu? Không có bị cám dỗ, không bao giờ bị cám dỗ. Người thanh đi đâu vẫn là thanh. Cho nên người đời hay lý luận sai. Cho nên chúng ta có khối óc thông minh, chúng ta phải xét, có quyền cả mọi sự, không nên tin một cách bồ quá. Nếu Sri bị cám dỗ, tại sao nhắc tới Sri Kri lòng người nào cũng cảm động? Ngài là sống động trong tâm thức của chúng sanh, không bao giờ rời khỏi chúng sanh, nhưng mà chúng ta chỉ tâm tối và rời khỏi Ngài mà thôi. Nhiều người đã sai lầm, làm việc trong bóng tối, tưởng là Sư Sư Trì không biết, nhưng mà kỳ thật đã biết hết rồi. Mọi người đến chết mới thấy rằng sự thật sẽ hiện hiện trước mặt. Họ đã lại. Lúc đó mới thấy rằng quyền lực của Chúa ở đâu, chạy đâu cũng không có tránh khỏi được.
À, bà Sari nhắc lại, khi mà Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ là sau khi 40 ngày, chứ không phải trong giai đoạn 40 ngày.
Trước sau gì không có sự cám dỗ đâu, đừng tưởng lầm. Suzuki chỉ cám dỗ ma quỷ thì có.
Mê ồn. Bà Sa đây hỏi, có một đoạn mà Đức Chúa Giê-xu biết rằng Ngài sẽ bị đóng đinh ở trên thập tự giá, và Ngài có cầu xin Đức Cha Trời rằng xin Cha cứu con, xin Cha cứu con, và cho cái sự việc thử thách này nó được, được Ngài được tránh cái sự thử thách này. Như vậy là cũng có một giây phút nào đó Đức Chúa Giê-xu bị cám dỗ và có sự sợ hãi trong đó.
Cái sợ hãi đó là lục căn lục trần sợ hãi, chứ không phải ý chí của Jesus Christ sợ hãi. Jesus Christ là người đã thoát tục. Ta nói, còn cái thể xác này trong này có lục căn lục trần phải có sợ hãi như người đời. Như quý vị chẳng hạn, bây giờ tôi bắt quý vị, thì quý vị đã có mục đích và hiểu rõ tại sao tôi bắt quý vị. Quý vị giữ tâm rồi, tôi không có tội, ông bắt là bắt, không sao. Nhưng mà một chập, trong này nó sợ, là trong này nó có lục trần nó sợ. Một thời gian mà tôi uy hiếp quý vị, đánh đập quý vị, nhưng mà rồi quý vị nghĩ chuyện chết là cùng. Rốt cuộc quý vị không sợ nữa, đó là cái hồn. Còn xác ngắt vô đầu nó phải là. Cho nên Suzuki bị đâm đinh, có cảm giác sự đau đớn là cái thể xác, không phải phần hồn. Nó khác. Quý vị đi tu đây, trước khi quý vị đi tu, phần hồn quyết định. Những người ở xung quanh quý vị khuyên quý vị không nên đi, đủ chuyện đề nghị với quý vị. Lúc đó nó cũng có lung lay một chút, nhưng mà sau khi suy nghĩ, nhất định là chúng tôi phải. Đó là ý chí kéo thể xác này đi, kéo tất cả những ý đồ gì kia đi. Thấy không? Cho nên Chúa đã chết bằng thể xác, không bao giờ chết, hồn của Ngài không bao giờ chết. Chúng ta cũng vậy. Ngày nay chúng ta hội ngộ tại đây, một ngày nào đó chúng ta cũng như chết đi rồi, là không có cơ hội tái ngộ ở một ổ nơi khác. Ngày nay chúng ta nếu thanh tịnh hết, chúng ta thấy chúng ta đã gặp nhau từ mấy trăm năm về trước, càng vui hơn bây giờ. Cho nên ráng tu tới thanh tịnh, mọi người sẽ thấy rõ tiền kiếp của chính mọi người. Lúc đó mới thấy là thật là vui, chuyện đời là tạm mà thôi, có sự thật đâu. Ký công ra rồi cũng gạt nhau như thường. Cho nên tạo quốc gia rồi cũng vậy đó thôi. Chỉ có một quốc gia của Chúa là quốc gia thật thôi. Quốc gia ở thế gian là quốc gia giả. Đánh nhau rồi, rồi hội đàm năn nỉ. Cho nên cái sự liên hệ không thể cắt đứt được. Người còn ngu khờ chia cắt, lấy giấy tờ làm chủ, nhưng mà cái tâm mới là thật là chỗ. Chánh phủ tinh vi cho cách mấy cũng có người chạy lậu. Thì thấy rõ rằng sức mạnh của con người không có biên giới, tương lai sẽ phá tất cả biên giới với tình thương và đạo đức. Chỉ có khi giới đó mới làm được.
Nếu mà chúng ta không chấp nhận trả bài thì việc gì sẽ xảy ra?
Thì sẽ những bài sẽ đi học bài thấp hơn là có sẵn cái cảnh địa ngục rồi. Trong đó có trường học lái xe có đủ thứ hết cũng như ở thế gian. Nặng hơn ở đây. Học ngày học đêm chứ không phải đây học có giờ nghỉ. Nếu mà còn lười biếng nữa thì sẽ xuống đó học ngày học đêm. Đó là tình thương của Chúa. ban ơn cuối cùng là cảnh địa ngục. Mà nếu không ở dưới địa ngục mà không chịu ăn năn nữa, chỉ có đi luôn tan rã mà thôi. Cho nên thiên đàng cũng do tâm, địa ngục cũng do tâm. Chúng ta có tâm, nếu chúng ta xây dựng thanh nhẹ, đức tin đó sẽ đưa chúng ta tới chỗ này. Nếu chúng ta xóa bỏ đức tin, chúng ta sẽ trở nên yếu hèn, thì chỉ đi học bài tại địa ngục mà thôi. Chứ không phải quên đức tin là mạnh đầu, quên đức tin là yếu đó.
Radio đó, mình bắt chặt tần số đó, không bao giờ thấy cái hình được. Thế chứ, cũng là một người kiếp hát ở trên đài, phát hình hát ra từ Paris, nhưng mà tất cả toàn chứ không nhiều. Mở cái tần số đó là thấy toàn hơn. Vì chư Phật chư thiên ông thầy mình cũng vậy, ông đã tới cái trình độ cao mà mình không chịu tới trình độ đó. Mà mình bật chắc nước ngoài làm sao gặp ông. Thấy rõ chỗ đó. Cho nên phải gặp tâm. Thế nên ngày hôm nay tôi đến đây thăm tất cả những mọi người ở đây cũng vì cái tâm muốn tất cả những người tôi muốn hướng thượng, muốn giải thoát và muốn tìm sự thanh nhẹ của người tôi. Thì tôi mới có cơ hội cho mình. Quý vị đã mở lòng, lớn rộng, tôi mới có cơ hội. Thì nếu chúng ta tiếp tục mở rộng nữa thì hiện đế của người cái đường lối nó rõ ràng và bắt được chúng ta tu mở tâm hai trí ra và xóa bỏ tất cả những cái sự chi hành nhỏ mọn nhỏ nhen tâm tối trở lại trở về với sự sáng tạo thì chúng ta sẽ hiểu sự sáng tạo rõ ràng mà đòi hỏi gì đòi hỏi sự thực hành và nên dồn trở lại cái thể xác này do sự cấu trúc của sự nhiên chứ không phải tự thân mà mua bột mà nắn ra cái hình đó không có cái gì mua bán cái chưa cái đó là của ông trời do cả càng khôn vũ trụ cấu trúc thành một phần hồn và thể xác mà chính ta hiện tại là một từ sự nhiên mà có cho nên mình cứ biết hướng về sự nhiên chỉ sống mình là vô cùng vô tận cho nên tâm mình cứ mở lượng thay thì mình mới hiểu được sự thanh nhẹ của mình hết à, đến nhiều người tu còn bo bo còn nói tôi là pháp thầy anh là pháp sư đó là cái sự gò bó trói buộc cái tâm hồn làm sao chứ được vạn linh hợp nhất nhân tất cả đều cấu trúc thành ra một và tất cả những tâm linh tu học phải trở về với thượng đế là một, không có đạo nào thôi. Khi mình chia tâm và tự chiến, chứ không có cái đạo mà khi mình chia rẽ được. Nếu chúng ta còn chia rẽ được, không phải đạo đậm hay gì cả. Tất cả đều trong sự quân bình mà phán xét ra, chứ không phải là nếu không có quân bình không có phán xét được một việc gì hết. À, nếu chị là một người thiếu bình tĩnh, tâm hồn chỉ có được yên ổn, thì chị sẽ đặt lá thơ để hiểu thêm. Nếu mà tâm chị ổn định, chị đặt lá thơ thấy rõ ràng, tâm tư người này như vậy. Hay là người này nó nói thêm, nó nói bớt gì thêm. Thì mình nhớ sự tư tình đó, mình sẽ sáng suốt. Mà nếu chúng ta thiếu tư tình, chúng ta đi sáng suốt mọi sự việc, là chúng ta sẽ lai sai mình. Ông trời không có lái sai người, mà người xem ông trời và khi dễ ông trời và lái sai lên họ mà thôi. Cho nên luôn luôn ra đời là đã có định rồi. Ông trời cho chúng ta xuống thế gian có đạo,
có đức
và tài chức trí, thì chúng ta phải làm việc có đạo có đức, chứ không phải lấy chính giữa mà làm được đâu. Có đạo có đức rõ rệt. Bây giờ chúng ta phán cha mẹ đi, một ngày nào đó chúng ta yêu một cô nào đó, rồi chúng ta không có trở về vị trí của cha mẹ. Thế đó, chúng ta không có phản thượng được, và chúng ta phải thực hiện chỉ tiêu, làm con hướng vị trí. Đó, thì hoàn tất ý hiếu mới biết được âm thanh. Và ở đời có cảnh dạy, có cảnh giáo dục, cho nên chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất ở trên thế gian còn. Cho nên cho con cảnh dạy chồng học, học trở lại cái lực quân lực. Khi mà trở về cái lực quân lực rồi thì tự tạo gì? Mình đã kinh nhân thượng đế, kinh nhân đấng cao cả đã quá sanh mua loài vạn vật và thương yêu mình thôi. Thì mình thấy sự cấu trúc của cái thể xác mình không phải là cái chuyện. Cho nên định luật sanh lão bệnh tử là phô bày và cho chúng ta thấy rõ mỗi người phải qua thành Phật. Không thành Phật, dù anh có mạnh cách mấy, anh có thực bắt buộc phải. Cho nên mọi người chúng ta ngồi đây có người nhỏ, có người lớn, để chúng ta tìm những cái thực chất của con người và để thấy rõ cái nguyên lai bổn tánh của con người. Từ cái con mà con và từ cái con để trở thành con, thì một ngày nào đó những vị bồ lão sẽ từ giã, thì sự hiện diện của ngài không còn nữa, thì từ cái con này sẽ trở về con, nó mới đúng luật, bởi vì nhất giáng sanh là con, vạn sự khởi đầu bởi nhất con đâu có, nhưng mà chúng ta đã có bằng lòng làm con người, đã không bằng lòng làm con người rồi, thoát ra. Có đứa bé nào ra đời không thấp ra. Nhưng mà ngày nay chúng ta vì hoàn cảnh bắt buộc và giáo dục cho chúng ta học cái chuyện nhẫn mà thôi. Cố gắng đi, hy vọng sang năm sẽ tốt hơn. Mà học tới ngày nay thì chưa hoàn tất được chuyện nhẫn. Cho nên xuống thời gian Thượng Đế cho chúng ta học văn chữ. Mà học được chữ đó thì sẽ biết tất cả những chuyện thôi. Nhưng mà chữ đó chưa học và chưa thực lòng nữa, thì vẫn còn ở trong vật lẫn quẩn mặt thôi. Cho nên con người chúng ta thiếu nhẫn là mất đạo. Cái đạo chúng ta tin là đường lối chúng ta khai triển tâm lẫn thần. Mà nếu chúng ta quên lại là chúng ta sẽ mất tâm hoặc mất thần. Cho nên người tu học không tìm nơi căn bản sẵn có của chúng mình và đâm đầu tìm Chúa, đâm đầu tìm Phật, rồi mất Chúa, mất Phật, mất nguyên thì mình hết sức cố gắng thanh tịnh để trở về học chỉ nhẫn thì Thượng Đế đã ăn ngon cho mọi người. Càng nhẫn càng thấy sự sai lầm của chính mình. Khi mà chúng ta thấy được sự sai lầm của chúng ta, chúng ta mới đưa những sự sai lầm đó rời khỏi nhẫn. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi cũng không phải rằng một pháp duy đại thế, nhưng mà qua những cơn đi luyện có cái khổ cảnh của con người, tâm hồn đã thổn thức và tìm ra chân lý, tìm con đường lối tự khai triển cái tâm linh của chúng ta, chỉ có khi được lưu thanh và cái pháp duy nhất. Cho nên cái pháp của chúng tôi nó bao gồm soi hộ pháp luân thường định, là để khi trượt đem cái trượt hàng ngày chúng ta lấy tinh thần, lấy luồng điển cho chúng ta đi đổi như con mắt cái ao mà thì chúng ta không hư hoại, và chúng ta phải rước cái phần trần thiệt tại thế nó tâm trí và tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta phải làm cái gì? Nên mượn sự thanh nhẹ cả càng không vũ trụ để giải tỏa cái phần trật diện trong khối óc của chúng ta, trong lãnh vực tư tưởng của chúng ta, cũng như thể xác của chúng ta đang bị xâm chiếm bởi trần trật thế gian. Cho nên quý vị đã đứng trong giai đoạn cha mẹ là vì tâm trí như sự trầm trực ngay trong gia đình, ngay con, ngay chồng, ngay xã hội. Mà nếu không dựa vào cái con đường sáng suốt của cả siêu nhiên của trời Phật đã an bài cho chúng ta, thì chúng ta bị lầm than, thì chúng ta đã có một cái tâm hư tập sau muốn chống đối trở lại cuộc đó, thì càng ngày càng dồn cục và càng gây sự nặng trực trong tâm hồn của chúng ta, không thể yên. Cho nên khi bị đã lớn tuổi thấy rõ rồi, ngày nào đó tôi sẽ đi đâu. Tôi có câu hỏi để tôi tìm lối thoát, tôi tìm về trở về thực chất, nhớ rõ phần hồn của tôi là bất, phần hồn của tôi là đời đời bất diệt. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta thức tâm hiểu rằng tâm sanh có tử, mà tâm tử có sanh, ta sẵn, chúng ta luân hồi, chúng ta ngồi đây hướng thiện, thì chúng ta an tâm lo tu học. Trong linh lực có vay là phải có tặng, nhất định không được. Lời nói chúng ta bữa nay nói xấu một người bạn đó, ngày mai nó sẽ ứng ngay trong tâm của chúng ta. Và thầy phải cần thấy sự. Cho nên lời nói đừng nói cho hành động nữa. Cho nên chuyện tư tưởng của chúng ta không nên buông bỏ việc nghĩ xấu cho người khác, nhưng mà nghĩ tốt. Bởi vì cái băng cầm cỏ nó cũng có sự phấn đấu tiến hóa của chúng ta. Tại sao chúng ta lại không có sự phấn đấu không? Thế không nên hiểu lầm là chúng ta không có tham lam. Cầm cỏ mà mùa đông đến nó chết, mà mùa hè nó không tới, nó có sự phấn đấu. Thì chúng ta cũng vậy, sai cách những sự đó được. Đó là cái việc như chúng ta hiểu được cái đó, cái tâm là chúng ta suốt thời gian đây được gọi là nhân gian, chứ không có dành được của anh. Nếu dành được chúng ta đã dành lâu tại Việt Nam, tại nơi chúng mình, thế chứ dành không được. Thấy không? Ngay chỗ cha sinh mẹ đẻ mà chúng ta không dành được, thì chỉ đâu chúng ta dành được. Chúng ta chỉ còn dành cái phần hồn của chính mình là thôi. Và vun bồi cho phần hồn càng ngày càng tâm. Đó là sự an thân cho tâm thức. Và mở rộng tâm thức để đo và học, chứ không phải đo và chịu. Có nhiều người lợi dụng tình thế tu học để làm chánh trị thì nhận đón và chịu. Còn đằng này chúng ta đón và học. Chúng ta luôn luôn học hoài, học hỏi vô cùng, học hoài, học không ngừng nghỉ. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng, cái trí càng ngày càng mở và không thấy cái ta, thì cái tâm ta mới ổn được. Nếu chúng ta còn ôm cái ta hoài vô ngã, vì chúng ta đến đây với cái xác thân tứ đại rồi phải trở về với tứ đại giai không, làm sao chúng ta giữ được cái gì mà nó thấy rõ cho nó không? Cho nên chúng ta lo sửa tâm và để đổi một cái thể xác này và trở lên một thể xác khác. Chúng ta cũng được tâm phục. Vì hồn là bất diệt, đời đời bất diệt, không có sự đau khổ nữa. Cho nên phải cố gắng biết mình thôi, biết người, biết người ta để làm gì, biết người ta để tạo sự thị phi và động loạn cho chính mình thôi. Thì xuống đây để học cho tôi hữu ích hơn, tôi sửa tôi tốt hơn, tôi đi sửa người ta. Cho nên người tu học phải biết tu, biết sửa mới có một chiếc ý vững vàng. Và những chiếc ý đó chỉ đường dẫn lối cho mọi người tự đi tới một chiếc ý vững vàng. Để họ tìm ra một chiếc ý tự sống vững vàng trong lễ sống của họ. Nên là một chiếc truyền thông. Còn bắt buộc họ lễ thuộc trong sự mù mờ mà làm cái đường lối mà mình quy định thì thế sao? Phải cho họ có cái tự do để trở về căn bản của họ. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi, tôn giáo nào, người nào cũng vậy. Nó ở trong nguyên lý rất rõ. Thanh lập khối óc của mình chứ. Ban ngày mình đã đau, đã khổ và đã mất đường thanh điển của chúng mình. Bây giờ mình phải trở về và khôi phục cái phần đó. Cái chấn động lực bộ nào chúng ta phải tập trung trở lại. Thì nó mới gia tăng chống lực mình đó để ứng phó tình cảnh của ngày mai. Và chúng ta nằm cái hít thở và đem cái thanh khí điển ra cả không vũ trụ, dục khai mở sự sẵn thôi sẵn có của chúng ta. Thì ngày mai chúng ta sẽ thắng để sống trong lối sống. Thì chúng ta càng ngày càng thiếu thốn, càng ngày càng yếu ớt, làm sao chúng ta sống với cảnh đời này. Cảnh đời này là cảnh vật lộn, và cảnh đời này là một bãi trường khi dự thủy tâm chi. Mà nếu chúng ta không ổn định, không quân bình, làm sao chúng ta người bình định? Cho nên tôi từ hôm nay tôi đến đây, từ Montreal đến đây, tất cả anh em bạn đạo tại bên Montreal gửi đến tình thương cho tất cả mọi người và các nơi các vua cũng vậy. Rất lưu ý những người tu học ở Antion đã có tâm hướng thượng. Mọi năm trước thì thanh niên có đến đây cũng gửi lời thăm tất cả anh chị em ở đây và mong rồi đây chúng ta sẽ có cái duyên lành và sẽ tái ngộ ở Montreal hay là những người đó sẽ đến đây thăm chị em. Đó là cái sự an bài của đời thơ. Tương ngộ của chúng ta không phải là những việc chúng ta muốn mà đúng. Còn có tâm thật. Cho nên rốt cuộc để trên có cho được tương ngộ thì chúng ta có cơ hội dễ dàng. Và không cho thì có muốn thì không được. Cho nên chứ người, chứ nhiều người bây giờ đang thờ Phật, thờ Chúa, muốn được gặp Chúa không. Đó. Cho nên chúng ta có tâm thì những người hồi nào giờ không tu, nhưng mà tâm họ lành thì họ nằm họ cũng thấy Chúa được. Họ nằm họ thấy cũng thấy Phật. Mà người ôm Chúa, ôm Phật thì không thấy Chúa và không thấy Phật. Tại sao? Vì sống trong yên lặng. Nếu chúng ta muốn ngộ những điều đó, chúng ta phải trở về với cuộc sống quân lực thanh thản đi, yên ổn đi, lập tu trời chưa sập ta vẫn còn trên đất sập xa sập chất trời không, tâm ta vẫn ổn định. Hơi thở của mọi người đồng trong một nhịp thở rõ ràng, hít vô và thở ra. Tỷ phút trong người cây cỏ cũng nằm hít thở, đừng có tưởng cây cỏ không hít thở ra. Cây cỏ nó cũng có hít thở như chúng ta, nó yếu hơn mà thôi, nhưng mà vẫn cầu yếu như chúng ta. Nó còn phô bày màu sắc của chúng ta, chúng ta để chi rủ nhân sanh của mình, đánh thức tâm hồn của nhân sanh. Cho nên mọi khía cạnh vì giáo dục tâm linh con người thay quá. Dòm để thức tâm nghe, để thức tâm hiểu, để thức tâm nói, để thức tâm tưởng tượng, để thức tâm. Rốt cuộc rồi quý vị sẽ trở ra như vơ thức tâm thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Có sống cái gì trong mình để nãy giờ thức lâm chung như quý vị. Cho nên ở đời này có câu nói rằng nhà sản xuất nó không dùng nó, người mua nó cũng không dùng nó, người dùng nó lại không biết nó là cái hồn. Cho nên giúp chúng ta hiểu rõ tất cả mọi sự việc, phải trong tâm ta lúc nào cũng bỏ để dễ đi hơn. Nếu chúng ta còn ôm, còn bám víu tạo sự đau khổ của nội tâm. À, chúng ta phải hiểu điều đó là điều quan trọng, thức tâm. Người tu mà thiếu thức tâm thì có sinh đạo nào cũng vô ích. Thượng đế chỉ chính tâm của hành giả mà thôi. Nếu tâm chúng ta không quán thông lấy mình và muốn quán thông người khác thì gây sự bê trễ chính. Mỗi người có một bài học, đều nằm trong định luật quay và trả. Cho nên cố gắng tự thức. Hôm nay tôi không có nhiều lời và mong quý vị có gì thắc mắc, tôi có thể cùng